Trong khi phụ nữ trên thế giới đánh dấu ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, thì kết quả của một cuộc khảo sát của Đại học Sydney cho thấy mức độ gây sốc của chuyện phụ nữ bị lạm dụng tại công sở, đồng thời một xu hướng đáng báo động trong việc phụ nữ trì hoãn sinh con, thậm chí không có con để bảo đảm cho sự nghiệp. Cách đây 10 năm, cô Gemma Ewing, lúc đó đang trên đỉnh cao sự nghiệp của một nhân viên kế toán, nhưng rồi cô bị sách nhiễu tình dục tại nơi làm việc. Cô kiện người đồng nghiệp đó ra tòa và phải mất nhiều năm sau chuyện mới ngã ngủ.
Tôi cảm thấy mọi thứ sụp đổ. Tôi không muốn tiếp tục làm việc ở một nơi mà tôi bị sách nhiễu tình dục kéo dài trong ít nhất là 3 tuần.
Năm 2013, cô Ewing sinh sống tại Melbourne được bồi thường gần nửa triệu đô la. Mặc dù sau khi trừ mọi chi phí thì cô chỉ còn lại một ít mà thôi. Nhưng cô nói cái giá cô phải trả ở đây là sự đảo lộn trong cuộc sống cũng như sự nghiệp.
Tôi vẫn không lấy lại được con người trước đây. Tôi vẫn đang làm lại từ đầu sau khi hôn nhân của tôi gãy đổ. Tôi mất cả nhà ở và theo đuổi vụ kiện đến 9 năm trời.
Cô Ewing không phải là trường hợp cá biệt, mà là một trong số 35% phụ nữ tại Úc cho biết đã bị sách nhiễu tình dục tại nơi làm việc. Cuộc khảo sát do nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Sydney tiến hành đã hỏi chuyện hơn 2.100 phụ nữ trong độ tuổi từ 16 đến 40 và 500 người đàn ông. Họ chia sẻ về tất cả những vấn đề liên quan đến sự nghiệp, từ chuyện làm sao để giữ việc đến bình đẳng giới, kỹ năng tay nghề cũng như nguyện vọng nghề nghiệp. 80% phụ nữ được khảo sát cho biết vấn đề quan trọng nhất tại sở làm đối với họ là được cấp trên tôn trọng. Trong khi với nam giới thì ưu tiên hàng đầu là có một sự nghiệp vững chắc. Các tác giả của cuộc khảo cứu nói rằng họ rất ngạc nhiên khi thấy phụ nữ đặt vấn đề được tôn trọng lên hàng đầu. Trên cả các yếu tố như công việc có thú vị hay không hoặc lương có tốt hay không, trong khi được tôn trọng lẽ ra phải là điều hiển nhiên trong bất kỳ môi trường nào. Nhóm khảo cứu kết luận rằng môi trường làm việc tại Úc vẫn chưa sẵn sàng để đáp ứng nguyện vọng của phụ nữ trẻ hay ủng hộ cho thành công tương lai của họ. Cuộc khảo cứu của Đại học Sydney cho thấy tỷ lệ phụ nữ đã từng bị sách nhiễu tình dục tại nơi làm việc hiện tại là trên 10%. Bên cạnh việc bị sách nhiễu, phúc trình còn đưa ra những hình thức đang phổ biến của tình trạng phân biệt đối xử theo giới tính, chẳng hạn chê bai hoặc phân biệt vì ngoại hình. Nhiều phụ nữ thì bị đồng nghiệp nam có những lời bình phẩm về nội y của họ và những đồng nghiệp này sau đó lại cho rằng chỉ thể hiện sự thân thiện thôi mà. Cuộc khảo sát còn cho thấy việc sách nhiễu như vậy gây khó khăn rất nhiều cho phụ nữ, khiến họ sợ hãi sẽ ảnh hưởng đến chuyện thăng tiến trong sự nghiệp hoặc lo lắng cấp trên có thể sẽ trừng phạt khi họ phạm lỗi. Cô Ewing nói rằng có nhiều lý do khiến phụ nữ không dám trình báo mỗi khi bị sách nhiễu tình dục.
Nếu bạn tố cáo, có thể người ta sẽ không tin. Còn một lý do khác là nam giới lâu nay vẫn nắm giữ những vị trí cao cấp trong các công ty hay các ban bộ của chính phủ, kể cả trong cảnh sát. Vì vậy, nếu bạn là một người đàn bà đâm đơn kiện, thì bạn có thể nghĩ rằng chắc không ai tin bạn đâu. Kiện chỉ mất thời gian.
40% các nữ nhân viên được khảo sát có ít nhất một đứa con, và 50% thì đang mong chờ sẽ có thêm em bé. Nhưng nhiều nhân viên nữ tay nghề cao nói rằng họ sẽ phải trì hoãn việc có con hoặc phải chọn là không có con để bảo đảm sự nghiệp. Họ lo lắng cho sự nghiệp bị trì hoãn nếu có con. Họ phải lựa chọn và rồi bị mắc kẹt vì muốn cả hai nhưng không thể. Điều đáng lo ngại là 53% nhân viên nữ mong sẽ thấy có sự cải thiện về bình đẳng nơi làm việc trong thập kỷ tới, trong khi 1/3 cho rằng những vấn đề của nữ giới sẽ vẫn chẳng có gì thay đổi. Phụ nữ trẻ từ 16 đến 20 tuổi là nhóm người lạc quan nhất. 63% trong số này cho rằng sẽ có cải thiện, so với 46% trong độ tuổi 31 đến 40 thì bi quan hơn. Trong khi đó, khoảng 43% phụ nữ nói rằng họ cảm thấy áp lực khi đi làm. 25% nói rằng vị trí hiện tại không cho phép họ tận dụng hết kỹ năng, kiến thức và khả năng. Hơn 2/3 phụ nữ được khảo sát nói rằng họ lo lắng vì không tích lũy đủ để đến khi về hưu có được cuộc sống thoải mái. Trong khi đó, nam giới có vẻ nghĩ rằng phụ nữ đang được đối xử tốt hơn. 12% người được hỏi đến tin rằng phụ nữ có lợi thế, trong khi chỉ có 3% phụ nữ đồng ý với ý kiến đó. Hơn 52% phụ nữ nói rằng nam giới thật ra được đối xử tốt hơn tại chỗ làm việc, so với 25% nam giới có ý kiến tương tự. Trên thực tế, ngày càng có nhiều phụ nữ mạnh dạn chia sẻ trải nghiệm không vui của họ qua phong trào hashtag MeToo trên truyền thông xã hội. Các văn phòng luật sư tại Úc ghi nhận có sự gia tăng trong các vụ kiện sách nhiễu tình dục nơi làm việc. Luật sư chuyên về nhân dụng Will Basby của công ty luật Shy Lawyers nói rằng số vụ kiện mà ông thụ lý đã tăng gấp đôi trong vài tháng qua.
Chúng tôi thấy các cuộc gọi đến để được tư vấn đã tăng 128%, và điều đáng quan tâm là trên 100% của các cuộc gọi này liên quan đến sách nhiễu tình dục. Nhiều nhất là các vụ xảy ra trong kỹ nghệ chiêu đãi, ví dụ như sếp đòi ngủ với nhân viên, rủ nhân viên đến những buổi tiệc rượu đi kèm với quan hệ bất chính.
Sau những trải nghiệm khó khăn, cô Yema Yuwin nghĩ rằng chưa bao giờ cần thiết hơn là lúc này để các nạn nhân của sách nhiễu tình dục phải lên tiếng, cho dù đôi khi việc đó chỉ như là đánh một que diêm lên trong màn đêm.
Nếu như không có ai lên tiếng, tình trạng này sẽ không thay đổi. Người ta sẽ không thay đổi và chấp nhận với mặc định rằng sách nhiễu tình dục là chuyện thường tình trong giới bác sĩ, luật sư, y tá và nhân viên kế toán. Trừ khi chúng ta rọi đèn pha vào đó và thẳng thắn tranh luận để tìm hiểu, xem có chăng văn hóa phân biệt đối xử nơi làm việc khi một người, bất luận nam hay nữ, bị sách nhiễu tình dục.
A male gender or a female gender that's suffering sexual harassment.